Xin kính mời quý anh chị em lắng nghe một đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: Có một nhà phú hộ kia vẫn toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazaro nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những muỗng bánh từ bàn ăn rơi xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn ở trong hỏa ngục và chịu cực hình. Nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi và xa Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chỗ này, còn con thì chịu khốn khổ. Và chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được. Người đó lại nói: Đã vậy, tôi nài xin cha xa Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng: Chúng đã có Môi-sen và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: Nếu chúng không chịu nghe Môi-sen và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Kính thưa anh chị em, trong Thánh Kinh có câu: Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Đó là cái lời kinh Magnificat mà Đức Maria trong ngày thăm viếng chị họ Elizabeth. Và lời kinh này đã được Chúa Giêsu làm rõ nét hơn qua dụ ngôn người giàu và Lazaro trong bài phúc âm mà anh chị em vừa nghe. Cái bài dụ ngôn trình bày hai con người rất gần nhau ở trong không gian, nhưng lại rất xa nhau ở trong cảnh sống. Nói cách khác là rất tương phản nhau. Người giàu hay còn gọi là phú ông ở trong Kinh Thánh thì mặc toàn là gấm vóc lụa là. Người ăn mày có tên là Lazaro thì lại rất nghèo hèn, rất nát. Phú ông thì ở nơi nhà cao cửa rộng, kín cổng cao tường, còn Lazaro thì lê lết ở bên cổng ông nhà giàu kia. Phú ông thì ngày ngày tiệc tùng linh đình, còn Lazaro thì không được lấy một chút bánh cầm hơi. Phú ông thì như đang sống ở trong thiên đàng trần thế, còn Lazaro ăn mày thì như đang phải chịu cái cảnh hỏa ngục trần gian. Thưa anh chị em, thế giới của hai người chỉ cách nhau bằng một chiếc cổng thôi, ấy thế mà vẫn như xa nhau vô cùng. Người nhà giàu thì dường như chẳng khi nào bước qua cái chiếc cổng đó để đi vào cái thế giới của người nghèo. Ông ta chôn mình ở trên nhung lụa và hưởng thụ mê say, ngày ngày yến tiệc tưng bừng, Kinh Thánh nói vậy. Ở đáng khi đó, một kẻ bất hạnh nằm chờ chút bánh rơi mà không được. Anh ta nhìn những cái miếng bánh lau tay của ông nhà giàu rơi vào miệng của bầy chó mà khao khát thèm thuồng. Và có lẽ mấy con chó này nó còn có lòng hơn là chủ của chúng nó khi không cắn gầy ăn mày, nhưng đã đến liếm các mụn ghẻ cho anh ta. Anh chị em biết thời xưa trên các bàn ăn của người Do Thái chưa hề có dao muỗng nĩa và khăn lau tay hay là napkin như ngày nay. Người ta dùng tay để mà bốc và cầm thức ăn. Rồi tại nhiều nhà sang trọng hay là trong những cái nơi quyền quý, người ta có thói quen là lau tay ngay trên những cái miếng ruột bánh mì, và rồi sau bữa ăn thì sẽ được vứt đi.
Đấy là cái thứ bánh lau tay mà Lazaro khao khát trông chờ. Thế nhưng tất cả là hoài công. Phú ông vẫn làm ngơ và vô tình ném xuống cho chó ăn, chứ không phải là cho người ăn. Thế rồi cái chết nó ập đến làm đổi thay tất cả, nó làm đảo ngược tất cả. Kẻ từng lê lết ở dưới chân bàn ân thì nay được đưa lên mây trời, còn người ngồi nơi cao ráo thì lại bị tống xuống vực sâu. Lazaro được hưởng phúc thiên đàng, còn phú ông thì trầm luôn hỏa ngục. Có lẽ tại đây không ít người sẽ thắc mắc, ấy là phải chăng Kinh Thánh muốn nói hễ sung túc ở đời này là sẽ phải bất hạnh đời sau, và rồi khốn khổ hôm nay sẽ được hạnh phúc thiên đàng ngày mai? Phải chăng là giáo hội đang ru ngủ người nghèo và tiếp tay với những người có tiền? Phải chăng như là Max Angel nói đó, giáo hội ru ngủ hạng bần cùng, để rồi tầng lớp có tiền có quyền áp bức bắp và bóc lột họ? Hay phải chăng là giáo hội đe dọa người giàu có để họ dâng cúng cho nhiều nhiều hơn một chút? Thưa anh chị em, không hẳn là thế. Bởi vì giàu sang không phải là cái tội, mà nghèo khổ cũng chưa chắc là cái tấm vé bảo đảm để mà vào thiên đàng. Cái ân phúc thực sự cho người nghèo, như Chúa Giêsu từng nói, phúc cho những ai nghèo khó. Cái phúc ấy là việc người nghèo dễ biết tựa nương, cậy trông vào Thiên Chúa. Lazaro, cái tên duy nhất mà Thánh sử Luca đã đặt cho cái nhân vật ăn mày ở trong dụ ngôn này. Lazaro có nghĩa là Thiên Chúa là đấng phù trợ tôi. Như thế thì người ăn mày này đã biết tin tưởng và phó thác đời mình cho Thiên Chúa, dù đang nghèo rớt mồng tơi. Chính niềm tin tưởng và phó thác này đã mang lại cho anh ta cái ơn phúc được làm con cái tổ phụ Abraham, một con người được mệnh danh là cha của những kẻ tin. Rồi trong khi đó, khách quan mà nói thì người phú hộ đâu có bóc lột hay là ngược đãi gì tên ăn mày. Ông ta đâu có ra lệnh tống cổ Lazaro ra khỏi cổng nhà của mình. Rồi ông ta cũng chẳng có đánh đập hay là ăn trở gì của Lazaro cả. Vậy cớ sao lại bị đọa đày ở trong chốn cực hình như vậy? Thưa anh chị em, cái thái độ đáng trách của phú ông là đã làm ngơ trước nỗi thống khổ của người bên cạnh. Tội của ông là cái sự dửng dưng, coi như không có sự hiện diện của Lazaro. Chẳng phải vì người phú hộ đã làm điều gì thất nhân ác đức, nhưng vì ông ta không làm điều gì cả cho kẻ khốn cùng. Thử hỏi, trước những đau thương của người đồng loại, trước những cái khốn khổ thể xác tinh thần của tha nhân, tôi đã có thái độ thế nào? Tôi có dửng dưng không? Dửng dưng trước nỗi đau khổ hay là khốn cùng của người khác? Thì theo Kinh Thánh, thưa anh chị em, đó là một cái thái độ đáng trách nhất. Không phải chỉ có làm những cái điều xấu mới là tội, nhưng tránh không làm điều tốt cũng là tự đưa mình xa cách Thiên Chúa và tha nhân này. Khi mà đôi mắt không chút xót thương, lòng không hề vương vấn trước cái tình trạng đau khổ của người khác, thì nó đã làm cho cái hố sâu, cái hố ngăn cách giữa ông phú hộ và Lazaro nó càng rộng lớn đến nỗi không thể qua được. Thưa anh chị em, người nghèo phải đau khổ vì sự bần cùng đã đành, nhưng mà người giàu á cũng sẽ phải khốn nạn vì sự giàu sang, nếu như trong đó không có tình yêu và lòng xót thương. Một nhà tư tưởng đã chỉ ra hai nguy cơ của sự giàu có nhưng mà thiếu tình thương như thế này. Một là nó sẽ ngăn cách lòng con người ta với Thiên Chúa, tức là người ta bằng lòng với những lạc thú ở trần gian mà rồi quên đi cái đời sống vĩnh cửu là điều tối quan trọng. Và hai là nó sẽ khép kín lòng con người ta với tha nhân. À, người ta không còn nhìn thấy người nghèo nằm ngay bên cổng nhà mình, ở chung quanh mình. Người ta chỉ thấy chính mình với những cái nhu cầu của chính mình cần phải được đáp ứng. Và hỏa ngục, thưa anh chị em, chính là cái sự kéo dài của tình trạng khép kín này. Người ta vẫn mãi xa cách với Thiên Chúa và tha nhân. Cái hố ngăn cách hay là cái vực thẳm á, nó càng được đào sâu và rộng bao nhiêu thì đời sau người ta sẽ vô phương trở về bấy nhiêu. Thế cho nên một nhà chú giải Kinh Thánh Noel Question là thật chí lý khi nói rằng con người đã tự phán xử chính mình ngay ở đời này. Điều đó có nghĩa là nếu như hôm nay chúng ta yêu mến và liên kết với Thiên Chúa qua tha nhân thì ngày kia ta sẽ hiệp hoan nước trời. Còn trái lại, nếu chúng ta ích kỷ trong hưởng thụ riêng tư, chẳng hề quan tâm đến cái việc chia sẻ phúc lộc mình có, thì nỗi đơn độc và khổ đau sẽ là sản nghiệp đời đời cho mình. Cái án phạt hỏa ngục không chỉ là phần riêng cho những kẻ vô luân, vô đạo, nhưng còn là nơi dành cho những người vô tâm, vô tình. Còn như có một chút tâm hồn, một chút tình thương thì con người ta không phải chết đời đời. Một nhà thần học viết thế này là nếu Thiên Chúa mà còn thấy trong con người một tình cảm tốt lành nhỏ nhất thì đương nhiên người đó sẽ thôi không còn bị kết án nữa. À, chắc tại cái điểm này sẽ có người đặt vấn đề, à, cái ông phú hộ giàu có được nhắc đến ở trong dụ ngôn ngày hôm nay á, chắc sẽ ra khỏi hỏa ngục bởi vì ông vẫn còn một chút tình thương qua việc xin với Abraham cho Lazaro đi khuyên nhủ năm người anh em của mình để họ khỏi rơi vào hỏa ngục như ông. Anh chị em, có người chắc sẽ nghĩ như thế, nhưng mà không đúng. Ông ta cũng lo lắng cho anh em của mình để họ không bị rơi vào hỏa ngục. Có người cho là như vậy, tức là ông ta có lòng đấy chứ. Nhưng mà không phải thế. Không phải vì yêu mến anh em mà ông ta đã dâng lên Abraham lời thỉnh cầu đó. Đúng hơn, ông ta quá yêu mình, sợ rằng năm người anh em kia cũng sẽ sống ích kỷ, vô tâm, vô tình mà rồi rơi vào hỏa ngục, thì ông ta sẽ phải chịu cay đắng khốn khổ gấp bội phần. Anh chị em thử nghĩ xem, có phải sống bên những con người vô tâm, vô tình, vô nhân, vô đạo thì mình cảm thấy như là hỏa ngục? Thế cho nên ông ta không có muốn cái tình trạng hỏa ngục nó càng dày đặc với những cái con người đó nữa. Trong một gia đình càng có nhiều tâm hồn khép kín, chỉ biết ích kỷ, mưu tìm lợi riêng, thì cái không khí hỏa ngục nó sẽ càng tăng cường độ. Thế cho nên cái lão phu ông đã kêu xin Abraham là không phải vì thương anh em, nhưng vì không muốn khổ thêm khi gặp phải những kẻ sâu xa, keo kiệt và nhẫn tâm giống như mình. Kính thưa anh chị em, dụ ngôn người phú hộ và Lazaro trong phúc âm hôm nay là một lời cảnh báo cho những kẻ chỉ biết tôn thờ vật chất, say hưởng trần gian, quên đi tình Chúa, tình người. Và đồng thời nó còn là một cái lời kêu gọi ý thức trách nhiệm xây dựng cái tình liên đới với tha nhân, nhất là với người nghèo. Mẹ Teresa Calcutta có nói là ngay trong cái giờ phút lâm chung, tất cả chúng ta, bất kể mình là ai, đã từng sinh sống ở nơi nào, Kitô hữu hay là lương dân, tất cả chúng ta, những người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa bằng bàn tay yêu thương của Ngài, chúng ta sẽ phải đứng trước Nhan Gia Vê và được xét xử tùy theo những gì đã sống và làm cho người nghèo. Và rồi chính lúc này tất cả các cân lượng mẫu mực cho việc phán xét sẽ được đưa ra. Mà mẹ Teresa cũng nói thêm rằng chúng ta phải càng ngày càng ý thức hơn rằng người nghèo chính là niềm hy vọng của nhân loại, bởi vì chúng ta sẽ được xét xử theo cách thức mà chúng ta đã cư xử với họ. Chúng ta sẽ đối đầu với thực tế khi được triệu về trước ngai Thiên Chúa. Và lúc đó Chúa sẽ nói cái câu mà chắc anh chị em cũng thuộc lắm rồi: xưa ta đói, ta trần truồng, ta không cửa không nhà. Và rồi những gì các ngươi đã làm cho một trong những kẻ bé mọn chính là đã làm cho ta. Thử hỏi ai bé mọn? Ai bé mọn? Người bé mọn không chỉ là những người đang nghèo nàn về vật chất, nhưng còn là những ai đang thiếu thốn về tinh thần. Có người nghèo về cơm ăn áo mặc, nhưng cũng có không ít người nghèo về cảm thông, an ủi, thư tha, nâng đỡ. Thế cho nên ước gì hôm nay sau khi nghe tiếng Chúa rồi, anh chị em và tôi đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy rộng mở cho yêu thương và san sẻ. Có như thế thì ta mới nên giống Thiên Chúa là tình yêu và giàu lòng quảng đại xót thương. Để kết thúc và xin được thuật lại với anh chị em, vào thời niên sử Trung Cổ đó, có ghi lại một cái sự kiện khá kỳ lạ như thế này. Ở trong một cái tiểu quốc gần sông Rin của nước Pháp, sau khi vua nước này qua đời, thế rồi vì chán cảnh chiến tranh loạn lạc, cho nên dân chúng đã muốn có một người kế vị biết thương dân và yêu chuộng hòa bình. Thành ra các quan ở trong triều đình đó, thì người có trách nhiệm đã chọn người kế vị đã hết sức bối rối, không biết là phải quyết như thế nào. Vì vua mà vừa qua đời có hai đứa con sinh đôi, và lúc sinh ra thì đứa nào cũng dễ thương và rất giống nhau. Bây giờ làm sao để chọn cho đúng, kẻo dân lại rơi vào cái cảnh chiến tranh đói khổ. Thế rồi một trong những vị quan có trách nhiệm chọn người kế vị đã đưa ra ý kiến là quan sát hai đứa bé lúc chúng ngủ. Cả hai hoàng tử ngủ đẹp như là thiên thần vậy. Thế nhưng ông thấy là cái đứa thứ nhất á, khi ngủ nó mở xòe ra đôi tay, trong khi đứa thứ hai á, thì nắm chặt lại. Và rồi không do dự, ông chọn ngay cái đứa bé thứ nhất. Và thưa anh chị em, sử sách ghi lại rằng đó là vị hoàng tử và là vị vua đầy từ tâm nhân ái, đã làm cho đất nước bình an, hạnh phúc và hưng thịnh lắm. Kính thưa anh chị em, chúng ta được gọi Thiên Chúa là cha, một người cha yêu thương quảng đại. Chúng ta được mời gọi trở nên giống cha của mình trong việc mở rộng tấm lòng, mở rộng đôi tay để chia sẻ ân lộc và để liên kết với mọi người trong yêu thương và bình an. Và đó là nội dung của bài tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay. Amen.
Con tâm thân gầy tròn, manh áo tả tơi. Nhìn người vợ nước mắt long lanh, trông mong chồng mòn hao sức sống. Giê-xu ơi, con đã hiểu rồi, ý nghĩa cuộc đời là chia sẻ, là rộng mở. Con tin là khóc với người khóc, vui với người vui. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con, là một trái tim đã bao năm chai lì khô cứng. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Ngài anh, một giấc mơ vẫn chưa thành tựu, không thấy ngày mai. Nhìn người chị giữa biển mênh mông, bị hải tặc mạnh tay uy hiếp. Giê-xu ơi, con đã hiểu rồi, ý nghĩa cuộc đời là chia sẻ, là dòng mơ con tim, là khóc với người khóc, vui với người vui. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con, là một trái tim đã bao năm chai lì khô cứng. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Bản thân đời mình đốt cháy tuổi xuân, nhìn bà cụ hóp má xin ăn trong mưa dầm mùa đông buốt giá. Giê-xu ơi, con đã hiểu rồi, ý nghĩa cuộc đời là chia sẻ, là rộng mở con tim, là khóc với người khóc, vui với người vui. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con, là một trái tim đã bao năm chai lì khô cứng. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Vừa mới sinh khóc trong bụi bờ ai nấy làm ngơ, nhìn đoàn người sắc bất sang bang trong kinh hoàng loạn ly chiến chiến. Giê-xu ơi, con đã hiểu rồi, ý nghĩa cuộc đời là chia sẻ, là rộng mở con tim, là khóc vui với người vui. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con, là một trái tim đã bao năm chai lì khô cứng. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim. Trái tim của Ngài. Ngài ơi.